Kiếm nghịch thương khung, chương 1419, một vạn linh thạch thượng phẩm 2, góc truyện audio.com, muốn trở thành hoàng giả cấp 4, nếu không phải là thiên tài tư chất xuất chúng, căn bản không có khả năng. Nhưng nếu có linh thạch thượng phẩm tu luyện, vậy thì không giống rồi, một vạn linh thạch thượng phẩm đã đủ cho hoàng giả tu luyện 10 năm rồi. Thiên Ngô yêu hoàng có một vạn linh thạch thượng phẩm này, nói không chừng vài năm sau tu vị sẽ lại đột phá, trở thành hoàng giả cấp 4. Nếu không có linh thạch thượng phẩm, chỉ dựa vào hấp thu thiên địa linh khí, nhiều nhất chỉ có thể bảo trì tu vị không tụt lùi, hoàng giả đến 400 tuổi cũng là lúc tuổi già, sẽ có khí huyết tổn thất, không có thiên địa linh khí hấp thu tu vị cũng sẽ thoái hóa. Một vạn linh thạch thượng phẩm, đây là một phần hạ lễ thiên đại rồi. Linh thạch đối với huyền thiên mà nói không hề thiếu. Vân Châu rộng lớn vô cương, linh khí nồng đậm tự nhiên có không ít mạch khoáng linh thạch chôn sâu dưới lòng đất. Người khác rất khó tìm đến, nhưng hoàng đạo thiên nhãn của huyền thiên lại có thể nhìn xuống vạn mét dưới lòng đất. Những ngày này, huyền thiên trên đường đi đã gặp không ít mạch khoáng linh thạch, trong đó có một đầu là mạch khoáng linh thạch thượng phẩm, huyền thiên thuận tay liền đào ra một ít. Dùng thực lực huyền thiên hiện giờ, một quyền đại địa cũng bị đánh ra một lỗ lớn, khai thác một đầu mạch khoáng linh thạch rất là đơn giản. Đầu mạch khoáng linh thạch thượng phẩm này ở vào dưới 8.000 mét một mảnh biển cạn không ngớt trên trăm dặm, huyền thiên chỉ khai thác một vài chỗ linh thạch dày đặc, linh thạch chừng hơn 10 vạn, một ít nơi phân tán thì huyền thiên cũng ngại phiền toái, không di động nó. Địa chất ở đó bị phá hư, linh khí tiết ra ngoài, nếu có cường giả đi qua, nhất định sẽ phát hiện mạch khoáng linh thạch ở phía dưới, tuy rằng nơi dày đặc bị đào, nhưng trên trăm dặm đều có linh thạch phân bố, bên trong ít nhất còn có thể đào ra mấy vạn linh thạch thượng phẩm nữa. Hơn vạn khối linh thạch hơn nữa còn là linh thạch thượng phẩm tiện tay đưa tiễn, mặc dù là hoàng giả cũng không làm được. Tất cả mọi người nhìn đống linh thạch thượng phẩm kia đều hai mắt tỏa ánh sáng. Mà ngay cả Thanh Bằng yêu hoàng, Phúc Hải yêu hoàng cũng không ngoại lệ, bọn hắn đạt được những linh thạch này tu vị có thể sẽ lại tiến một bước. Bất quá, có Thiên Ngô yêu hoàng ở đây, không người nào dám cướp đoạt những linh thạch này cả. Tuy rằng là huyền thiên lấy ra, nhưng đây chính là huyền thiên tặng cho Thiên Ngô yêu hoàng, ai dám cướp, đây không phải muốn liều mạng với Thiên Ngô yêu hoàng sao? Huyền thiên vung tay lên, liền thu vạn khối linh thạch thượng phẩm vào trong không gian giới chỉ, ném tới cho Thiên Ngô yêu hoàng nói. Thỉnh Thiên Ngô yêu hoàng vui lòng nhận cho, không gian giới chỉ kia thường thường vững vàng bay đi, bị Thiên Ngô yêu hoàng tiếp trong tay, cười ha ha nói hoàng thiên tiểu tặng lễ trọng như thế, khiến lão hủ cực kỳ khó xử, thu thì quá quý trọng, nhưng những linh thạch này đối với lão hủ có tác dụng rất lớn, không thu lại đáng tiếc, lão hủ vẫn nhận lấy a, hoàng thiên tiểu hữu nếu chuyện gì cần lão hủ hỗ trợ cứ việc nói. Huyền thiên đúng là muốn Thiên Ngô yêu hoàng mở miệng. Hắn mở miệng trước tìm Thiên Ngô yêu hoàng hỗ trợ, cùng với Thiên Ngô yêu hoàng mở miệng trước nói muốn giúp huyền thiên, cái này hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Huyền thiên nói, không biết Thiên Ngô yêu hoàng có biết Trung Châu hay không? Thiên Ngô yêu hoàng mời Thanh Bằng yêu hoàng, Phúc Hải yêu hoàng ngồi. Góc truyện audio.com, xuống, hắn cũng ngồi xuống trên chủ tọa sau đó nói. Trung Châu là nơi rất xa xôi. Huyền thiên trong nội tâm vui vẻ, xem ra Thiên Ngô yêu hoàng quả thật biết rõ nơi hạ lạc của Trung Châu. Từ Vân Châu làm sao đi Trung Châu, thỉnh Thiên Ngô yêu hoàng chỉ giáo. Hoàng thiên tiểu hữu muốn đi Trung Châu, Thiên Ngô yêu hoàng thanh âm quái lạ, Thanh Bằng yêu hoàng, Phúc Hải yêu hoàng, còn có rất nhiều yêu hoàng, yêu vương, đều là tà nhìn sang huyền thiên. Đương nhiên, biết rõ Trung Châu chỉ là số ít, đại đa số đều là vì Thiên Ngô yêu hoàng kinh ngạc mà sau đó Thanh Bằng yêu hoàng, Phúc Hải yêu hoàng đều nhìn về phía huyền thiên. Huyền thiên nhẹ gật đầu, nói, vâng, thực không dám giấu giếm, tại hạ vốn là người Trung Châu, bởi vì một chỗ vết nứt không gian, không hiểu thấu đi tới Vân Châu, ở đây chưa quen cuộc sống, Trung Châu là cố hương của ta, có thân nhân bằng hữu của ta, còn có chuyện muốn làm, ta phải trở về Thiên Ngô yêu hoàng, thỉnh chỉ điểm cho vãn bối đường trở về Trung Châu. Thấy mọi người khó hiểu, huyền thiên giải thích một lần, nói dối hoàn toàn không chút đỏ mặt. Thì ra là thế, Thiên Ngô yêu hoàng lộ ra biểu tình hiểu ra, cường giả yêu tộc còn lại cũng nhao nhao gật đầu, đối với tâm tình huyền thiên muốn trở về cố hương tỏ vẻ lý giải. Chỉ có Thanh Bằng yêu hoàng, lông mi hơi nhíu, nhìn chằm chằm vào huyền thiên, không biết nghĩ cái gì, dừng một chút, ánh mắt của hắn lại rơi vào một con hắc miêu trên đầu vai huyền thiên, ánh mắt của hắn lợi hại tựa hồ nhìn ra tiểu hồ rất là bất phàm. Thiên Ngô yêu hoàng nói, Trung Châu lão hủ cũng chỉ nghe nói qua, cũng không đi qua, nhưng từ trên một quyển sách cổ từng đọc được Đông Bắc Bộ Vân Châu có một khối đại lục tên là Cưu Ma. Trên phiến đại lục này mặc dù có chữ ma, nhưng cũng không phải toàn bộ là lãnh địa ma môn, thế lực nhân tộc chính đạo ở đó cũng thập phần cường đại, bởi vì nơi đó đường thông hướng Trung Châu, tiến đến Trung Châu, phải đi qua Cưu Ma đại lục. À hát, như thế sao? Huyền Thiên áp chế hưng phấn trong lòng, bình tĩnh hỏi thăm. Tất cả yêu vương đều vãnh tai lên nghe, về Trung Châu bọn hắn hoàn toàn chưa nghe nói qua, đây là kiến thức mới, lúc này đây nghe xong, bọn hắn về sau cũng có thể chỉ điểm cho người khác rồi. Thiên Ngô Yêu Hoàng nói, ở phía bắc Cưu Ma Đại Lục có một nơi tên là Cưu Ma Lĩnh, chỗ đó có một mảnh không gian hỗn độn, không gian bên trong lực xoắn thập phần cường đại, hoàng giả đi vào cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chỉ có hoàng giả ngoài cấp 4 mới có thể bảo toàn mạng sống, nhưng có trùng trùng điệp điệp nguy hiểm, cho dù là hoàng giả đỉnh tiêm cấp 7 đi vào cũng chưa hẳn có thể an toàn thông qua. Theo như sách cổ kia ghi lại, từ Cưu Ma Lĩnh xuyên qua không gian hỗn độn, liền có thể đến được Trung Châu. Huyền Thiên cuối cùng đã biến đường đến Trung Châu, hắn đoán không sai, Trung Châu đích thật là tương liên với phía Đông Vân Châu, chỉ là ở Đông Bắc Bộ mà thôi. Bất quá, nơi này là Tây Bắc Bộ Vân Châu, mà Cưu Ma Đại Lục ở vào Đông Bắc Bộ Vân Châu, ở giữa cách xa nhau hàng tỷ dặm hơn, phi hành phải bay 1-2 tháng, thậm chí càng lâu hơn nữa còn phải xuyên qua phạm vi thế lực của Ma Môn, thập phần nguy hiểm. Đa tạ Thiên Ngô Yêu Hoàng chỉ điểm, xin hỏi có biện pháp nào nhanh chóng đến được Cưu Ma Đại Lục không? Vân Châu rộng lớn vô biên, nếu từ chỗ này một đường phi hành đến Cưu Ma Đại Lục thật sự là quá mức xa xôi. Huyền Thiên hỏi, hắn muốn tìm cách tránh khỏi thế lực. Góc truyện audio.com, Ma Môn, cách chương.